vì nơi đây lòng thành tâm dâng nén hương trầm, khói thơm khắp cùng quyện tâm con vào chốn hư không. Đầu mười phương ngời sáng chư Phật hiện toàn thân, chắp đôi tay này mà đánh lễ chân ngài. Từ nơi phân thân kết nhau hiện thân các giới, bát ngát vô biên từ muôn kiếp xa vời. Hôm nay nhân duyên tuyên nói pháp hoa đệ nhất thừa, khi xưa phương tiện tạm lên tiếng viết đồ, khi xưa phương tiện tạm lên tiếng viết đồ. Diệu kỳ lương y cứu thoát đàn con thơ, lời nói Như Lai nào hư dối bao giờ. Chú thân niên bàn độ chúng sanh lầm lỡ, nguyện đem thân Bồ Đề kiên cố vào chân lao, muôn chúng muôn loài nương nhờ, cùng riêu nhau hướng đến đạo riêng Bồ Tát thưa, ngưỡng mong chư Phật phóng quang gia hộ.
Nhưng mà an cư thì chúng ta có an cư tại chỗ và chúng ta có an cư tập trung. Cho nên cái an cư tập trung nó rất là quan trọng đối với chúng xuất gia của chúng ta. Thì nếu mà chúng ta chỉ an cư tại chỗ thì chúng ta không học tập được những cái gì tốt đẹp của chúng bạn, cũng như chúng ta cũng không có cọ sát được với thực tế cuộc sống. Rồi khi mà chúng ta tu lâu như vậy, nghiệp và phiền não vẫn tiềm ẩn bên trong mà chúng ta không bao giờ phát hiện được. Cho nên những cái vấn đề ăn cứ tập trung thì cái đó là vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Thì mỗi khi mà an cư tập trung như vậy thì cái điều thứ nhất tức là lấy con mắt của đại chúng mà quan sát cái nghiệp của chúng ta. Cho nên nhờ đại chúng mới thấy được cái nghiệp của chúng ta mà họ chỉ bảo cho chúng ta, thì chúng ta mới có cái sửa đổi và tiến bộ. Cho nên lần đầu tiên mà chúng ta an cư tập trung thì chúng ta cảm thấy như là mình bị ràng buộc và rất khó chịu. Hình như là những người xung quanh họ luôn dồn ngó tới mình mà mình cảm giác như mình mất tự do. Thì mọi người dồn ngó mình và mình mất tự do này á, thì chúng ta nghĩ mình đây là cái gì? Mình đó là nghiệp, mình đó là phiền não, mình đó là ma. Cho nên mình không nhận ra được ma, mà Đức Phật thường gọi là ma ngũ ấm. Tại người ta nhìn thấy mình là ta thấy ngũ ấm, ta nhìn thấy mình là ta thấy phiền não. Cho nên phiền não ma và ngũ ấm ma, mình chọn đó là mình để mình tu hành. Thì mỗi ngày cái ma nghiệp của mình phát triển lên mạnh, đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên có những người mà phạm phải cái sai lầm này thì càng tu thì phiền não càng nhiều, càng tu thì nghiệp nó bức bách mình càng nhiều. Rồi tới lúc nào đó mình có cảm giác đó, thôi mình không an cư tập trung nữa, mình về mình cất am cất cốc, mình ở riêng một mình cho nó dễ, một mình cho nó dễ. Dễ này để làm gì? Dễ để cho phiền não tự do phát sinh, dễ để cho cái nghiệp mình nó tăng trưởng. Cái này rất là nguy hiểm, tại không ai dòm ngó tới mình nữa. Cho nên lúc bây giờ mình muốn tụng kinh thì tụng, mà không tụng cũng không ai nói. Muốn ngồi thiền thì ngồi, không ngồi cũng không sao. Và mình cũng không học được với ai hết. Thì như vậy nên mình tu suốt đời mà ở trong cái vòng lẫn quẩn của luân hồi sinh tử mà thôi. Cho nên thành hội mới quyết định là phải có an cư tập trung. Tăng và ni sau khi thọ giới phụ túc rồi, dù tu bao lâu không biết, nhưng mà không có được 10 lần an cư tập trung thì không thể tấn thông hàng giáo phẩm được. Dù thọ thì kheo ni 50-60 năm như vậy đó, nhưng mà không có an cư tập trung trên 10 lần ấy, thì cái trường hợp này thành hội không xét để mà đề nghị tấn thông ni sư cho quý vị. Cho nên tối thiểu một tỳ kheo, tỳ kheo ni là phải ít nhất là có 10 lần an cư tập trung. Cho nên ở ngày xưa người ta bảo rằng phải 10 hạ thì mới lên hòa thượng được, mà 10 hạ đó có nghĩa là 10 hạ tập trung. Thì bắt đầu từ năm nay thành hội chúng ta có tập trung ở cấp thành hội và có tập trung ở cấp quận huyện. Thì nếu mà trong 10 hạ tập trung này ít nhất là chúng ta có 3 hạ tập trung ở cấp thành phố, thì như vậy thì chúng ta mới tấn công giảm tốc. Tối thiểu là phải có 3 mùa hạ tập trung ở cấp thành phố. Nên tại sao chúng ta tập trung cấp thành phố quan trọng hơn? Tại vì cái cấp quận huyện thì chúng ta chỉ tiếp xúc với những người tu ở trong quận huyện của chúng ta, quen biết hàng ngày, cho nên cái sự cọ sát có thể được hơn. Và bây giờ chúng ta tập trung ở cấp thành phố thì như vậy đó, ở trong trường hạ này quý vị sẽ có tất cả những người bạn của mình ở trong toàn thành phố, do đó mà ta có tiếp xúc, ta có học hỏi, ta có trao đổi. Thì từ cái chỗ đó chúng ta mới có cái nhìn rộng hơn và chúng ta có cái hiểu biết rộng hơn, để sau này mình lên ni sư, ni trưởng, mình lãnh đạo chúng thì mình biết rõ hết. Nên kinh nghiệm tôi làm việc được là nhờ trong những mùa an cư, trong những mùa an cư, trong những cái năm mà ngồi ghế nhà trường. Vì vậy mà mình có thể trao đổi được với bạn đồng học, đồng tu về cái sinh hoạt của từng vùng khác nhau mà mình hiểu được. Sau này đi ra lãnh đạo hay là đi ra làm đạo đó, mình tới những cái vùng đó mình biết, mình biết dân tình ở chỗ đó, mình biết cái tâm lý chỗ đó, và mình cũng có những người bạn ở đó nữa, cho nên từ cái chỗ đó mà cái vấn đề làm đạo của mình diễn. Nên bây giờ nếu mà quý vị an cư ở cấp thành phố như thế này, thì ở trong này nữa, tất cả những người này mỗi người đều ở các quận huyện khác nhau và ở trong các cái tự viện cũng khác nhau. Cho nên từ chỗ này mà chúng ta lần quen biết nhau, học hỏi lẫn nhau và kết thành bạn tâm giao của nhau nữa, thì sau này chúng ta ra làm việc chúng ta thấy vậy. Cái này là kinh nghiệm tôi đã trải qua, cho nên năm nay là thành hội có cái quyết định là tổ chức an cư cấp thành phố. Thì khi mà an cư cái cấp thành phố như thế này, chúng ta chỉ có hai trường thôi, một trường cho tăng và một trường cho ni. Nhưng mà một năm như vậy, một mùa hạ thì chúng ta lại cũng có thêm 3 ngày tập trung để học nữa. Cho nên trường Hải Vĩnh Phước này có thể chúng tôi sẽ chọn một cái ngày thích hợp nào đó, thì chúng ta cũng tập trung về ở dưới chùa Bảo Quang, cái đại giảng đường đó, để chúng ta cùng học chung. Trong một mùa hạ 3 tháng thì chúng ta sẽ có 3 ngày học tập trung. Như vậy thì chúng ta có thể nắm được toàn để sau này chúng ta làm việc. Đó là cái lý do mà tổ chức hạ tập trung của cấp thành phố chúng ta. Và như vậy cái trường hạ này sau khi mà mãn hạ thì quý vị lại có nhận một cái văn bằng kết hạ an cư của cấp thành phố. Năm nay nó có cái đặc biệt này. Sau này nếu mà mình lên đi sư thì cái trường hợp đó nó cũng phải có đủ 3 cái tấm văn bằng này mình nộp lên thì người ta mới giới thiệu cho mình lên đi sư. Bây giờ đến bữa nay tôi phụ trách về cái môn kinh Pháp Hoa của trường Hà thành phố chúng ta, cho nên cái mở đầu của bài học hôm nay là để cho quý vị nhìn thấy cái tổng quát về kinh, cái đề tài bữa nay, tức là nhìn tổng quát về kinh Pháp Hoa. Thì khi mà chúng ta nhìn tổng quát về kinh Pháp Hoa thì sao? Quý vị có nghĩ rằng tổng quát này là từ phẩm tựa tới phẩm 28 không? Cho nên từ phẩm tựa mà cho tới phẩm 28 của kinh Pháp Hoa ta tụng hàng ngày nữa, thì đây ta gọi là Pháp Hoa Văn Tự. Pháp Hoa Văn Tự, đây là một bộ kinh, nó thuộc về kinh văn mà được kết tập và phiên dịch. Cho cái này nó được giới hạn lại ở trong cái phần mà văn tự, để chúng ta đọc tụng, chúng ta thọ trì, và từ từ nó mở ra cho chúng ta, nó mở ra chúng ta có cái tầm nhìn. Ta bảo là nhìn vào cái lăng kính của kinh Pháp Hoa để mà chúng ta thấy cái tổng quát của Phật. Mà khi nhìn thấy được tổng quát của Phật đó, thì trí giả đại sư mới gọi là viêm giáo. Ngài trí giả có phán giáo chia là tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và viên giáo. Thì tạng, thông, biệt, viên là tứ giáo, mà kinh Pháp Hoa gọi là viên giáo, kinh Hoa Nghiêm cũng gọi là viên giáo. Kinh Hoa Nghiêm với kinh Pháp Hoa, hai bộ kinh này thì gọi là viên giáo, kinh của viên giáo. Mà viên giáo này nó có nghĩa là cái cốt lõi của đạo Phật, cái cao nhất của đạo Phật, cái sở đắc của Đức Phật. Đây là cái việc quan trọng nhất, là cái này cái cốt lõi của nó. Mà cái người tu thì cái trường hợp đó là phải đạt cho được cái cốt lõi, chứ không phải là cái vỏ bên ngoài. Thành ra bây giờ chúng ta tụng kinh thì cái này ta gọi là bóc cái vỏ bên ngoài. Nên lần lần chúng ta đi vào trong cho tới cái cốt lõi của nó bên trong, cái này quan trọng, đi lần vào. Thì như vậy cái kinh Pháp Hoa thì người ta gọi là thuần viêm mà độc diệu. Cái nhìn thuần viêm mà độc diệu. Còn kinh Hoa Nghiêm người ta gọi là viêm. cho nên là thôi viên. Thì tại sao mà cái kinh Quang Nghiêm này người ta gọi là viên, còn cái này là thuần, thêm cái chữ thuần nữa. Thì bây giờ đó, Ngài Trí Giả Đại Sư phán giáo cho chúng ta thấy này. Sơ thành đạo á, tại trong kinh Pháp Hoa nó có một cái ý tưởng mà Đức Phật nói. Tại vì cái khi mà Ngài thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài thành đạo Bồ Đề Đạo là gì? Tức là cái đỉnh cao nhất, cái đỉnh cao nhất mà Đức Phật đạt được gọi là Vô Thượng Bồ Đề. Vô Thượng Bồ Đề tức là cái trí tuệ mà lên tới cái chỗ cao nhất. Và khi mà lên tới chỗ cao nhất, cái thấy mà cao nhất thì như vậy mọi người có thấy theo được. Này không ai thấy theo được hết. Cho nên ta gọi là hàng nhị thừa, có mặt nhưng mà có những người điếc và người đuôi, có mắt không thấy, có tai không nghe. Thì cái hàng nhị thừa mà coi như là có mắt không thấy, có tai không nghe, thì bây giờ mình chưa đạt tới quả của nhị thừa, tức là chưa phải là Bích Chi Phật, chưa phải là La Hán, không phải La Hán mà cũng không phải Bích Chi Phật, thì đương nhiên nên cái này mình còn cách xa cái chỗ ngộ của Đức Phật. Cái chỗ ngộ của Đức Phật cách với cái nhận thức của mình rất là xa. Vì vậy mà có thể mình học suốt đời mình cũng không hiểu được, nên tu suốt đời cũng thể nào mà hiểu được Đức Phật. Nên Đức Phật nó vừa tập hợp hết trở lại các hàng Bích Chi Phật, các hàng A-la-hán, mà nhiều, nhiều đến vô số đi nữa, mà suốt đời để tìm hiểu về cái Vô Thượng Bồ Đề của Đức Phật đó, tìm hiểu bốn chữ này nữa cũng không hiểu gì hết. Tất cả các vị Bích Chi Phật, các vị A-la-hán họp lại mà suốt đời để tìm hiểu bốn chữ Vô Thượng Bồ Đề của Đức Phật cũng hiểu. Thì chúng ta hiểu về Kinh Pháp Hoa chúng ta. Còn bây giờ nếu chúng ta mới đọc qua một lần mà chúng ta nói tôi hiểu rồi, cái này bảo là hiểu nhưng mà không hiểu, hiểu mà chưa hiểu. Tại sao mà hiểu mà chưa hiểu? Tức là hiểu là ta hiểu kinh văn, ta hiểu cái nghĩa của kinh, nhưng mà ta chưa hiểu được Đức Phật. Chưa hiểu Đức Phật, tại ta không thấy Đức Phật, sao ta hiểu được Phật? Thế là phải thấy được Phật thì mới tới cái chỗ hiểu Phật. Nó khó là như vậy. Cho nên khi Ngài chứng quả Vô Thượng Bồ Đề, tức là cái hiểu của Ngài lên tới một chỗ cao nhất. Mà cái chỗ cao nhất này nữa, thì tất cả mọi người nữa, không ai hiểu mà thấy được. Cho nên chỉ có cái hàng Bồ Tát, mà Bồ Tát này nữa, gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Cho nên Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ tức là Bồ Tát đã đạt được thập địa trở lên, đẳng giác và diệu giác. Thì cái trường hợp này nữa, cái Bồ Tát này nó mới tiếp cận được cái trí tuệ này của Đức Phật. Cho nên Kinh Pháp Hoa gọi là Di Phật Diệu Phật. Chỉ có Phật cùng với Phật thì mới biết. Cho nên các hàng Bồ Tát đẳng giác thì cái trường hợp này nữa có thể hiểu được. Còn Bồ Tát mà thập địa để xuống thì không hiểu. Bồ Tát thập địa để xuống tôi như thập thánh không hiểu này. Thì như vậy đó, cho nên khi mà Đức Phật thành đạo rồi đó, Ngài thấy Bồ Tát thập địa mà còn không hiểu được thì cái Bồ Tát thập trụ thập tính thì làm sao có. Còn hàng nhị thừa La Hán thì chắc chắn là tuyệt phần. Cho nên từ cái chỗ này mà Đức Phật muốn nhập Niết Bàn, thành Phật rồi muốn nhập Niết Bàn. Cho nên trên cái bước đường tu hành ấy, các vị A-la-hán khi mà chứng được quả A-la-hán rồi ấy, thì các ngài muốn nhập Niết Bàn. Chứng quả rồi là muốn vào Niết Bàn. Mà thậm chí ấy, nếu mà bây giờ chúng ta đây ấy, những người tu hành khi mà đắc được cái quả Tu Đà Hoàn cũng muốn vào Niết Bàn. Tại sao vậy? Là vì cái sở đắc của mình á, nói cho người khác nghe khó. Phật pháp mình hiểu đã khó rồi mà làm cho người khác hiểu cái chuyện này nó khó. Vì vậy á, mà ta bảo rằng Bồ Tát còn kẹt vào trong cái trần sa hoạt và cái vô minh hoạt, nó kẹt vào chỗ này, kẹt vào cái trần sa hoạt. Tay độ chúng sanh thì rất là khó, mình hiểu thì dễ, mình hiểu thì dễ, nhưng mà còn làm cho người khác hiểu cái điều này rất là khó. Đó là trên cái bước đường tu hành này, chúng ta nhận như vậy. Cho nên Đức Phật thành Phật rồi nữa thì Đức Phật cũng muốn vào niết bàn, các vị A La Hán đắc quả rồi nữa cũng muốn vào niết bàn, thậm chí các vị mà đã chứng được dự lưu rồi nữa thì cũng muốn vào niết bàn. Nên bây giờ đây có mấy sư bà lớn này cũng muốn vào niết bàn đi. Đấy là cái việc quan trọng chúng ta thấy. Tại sao đi muốn vào niết bàn? Tại vì cái sở đắc của mình nó làm cho mình an lạc đó. Nhưng mà bây giờ dấn thân hành đạo đó, thì từ khổ tới khổ thôi. Đó là trên bước đường tu. Tôi có cái cảm giác bây giờ nếu mà tôi ngồi ở nhà tôi tu ấy, thì cái chuyện này nó dễ vô cùng. Tại một ngày mình có thể ăn một bữa cơm, thậm chí mình không ăn cũng không cần thiết, mà mình hoàn toàn tự do. Mình hoàn toàn tự do. Nên mình muốn ngồi thiền bao lâu thì cũng được, mình muốn đọc sách bao giờ cũng sống. Cho nên mình sống với cái nội tâm của mình, sống với cái tuệ giác của mình. Cái này mình thấy thú vị. Cho nên các cái vị mà chứng được quả dự lưu rồi đó, thì thường thường quý vị biết họ, tức là họ không lệ thuộc ở trong vấn đề ăn uống, họ không có lệ thuộc vấn đề ăn, tức là không có cái trạng thái đói khát đối với những người này. Vì vậy mà họ có thể sống với cái đời sống nội tâm họ nhiều hơn là sống bên ngoài. Rồi khi mà tiếp cận bên ngoài đó, với Phật tử, với xã hội, mình thấy nó phức tạp vô cùng, mất công suy nghĩ, mất công suy nghĩ những cái việc mà không đáng chút nào hết mà mình phải suy nghĩ. Cho nên làm cho nó động cái tâm của mình. Vì vậy đó, mà các vị đắc đạo rồi đó, phần nhiều người ta không muốn, không muốn giáo hóa. Nhưng bây giờ Đức Phật cái khi mà đắc đạo rồi, cái chỗ thấy của Ngài nó cao tột như vậy rồi, mà Ngài biết là cái trường hợp mọi người nó không thể nào mà học, không thể nào hiểu được hết, thì làm sao mà dạy? Đây là cái sự thật, làm sao mà dạy? Cho nên muốn nhập Niết Bàn, mà muốn nhập Niết Bàn thì cái trường hợp mười phương Phật mới hiện ra và an ủi Đức Phật. Chư Phật hiện ra để an ủi Đức Phật Thích Ca trong lúc mà Ngài thành đạo Bồ Đề Đạo Tràng. An ủi sao? Nếu cái chỗ ngộ của Đức Phật đó, nó đồng với chư Phật mười phương, nó đồng với chư Phật mười phương. Cái Ngài biết đó, tôi cũng biết, nhưng mà có khác đó. Ngài biết tôi cũng biết, nhưng mà Ngài còn có cái thân tứ đại. Ngài còn có cái thân tứ đại, còn tôi cũng biết, nhưng mà tôi không có thân tứ đại để chúng ta biết. Tức là mười phương chư Phật á, đi vào Niết Bàn rồi, cho nên á, xả cái thân tứ đại rồi, thân tứ đại này không còn, tứ đại không còn, ngũ uẩn không có. Thì bây giờ á, đối với tất cả chúng sanh á, là đều mang thân tứ đại ngũ uẩn, cho nên á, các ngài làm sao giáo hóa họ được? Các Đức Phật ở trong Niết Bàn làm sao giáo hóa được? Dù có muốn giáo hóa thì cũng không thể giáo hóa được, là tại vì ta không có thân. Tôi nói thật để cho quý vị hiểu nè. Tôi nói thí dụ như bây giờ tôi có một cái thân tứ đại ngũ uẩn này đó, mặc dù cái này nó hành hạ tôi, nó gây khó dễ cho tôi, nhưng mà tôi còn tới đây tôi thuyết pháp được để nhắc nhở cho quý vị tu hành được. Nhưng mà như sư bà Quyền Học á, sư bà Quyền Học á, là bây giờ sư bà có muốn xuất hiện ở đây để mà dạy cho mấy ni sư tu hành nữa đó, sư bà làm được không? Là tại vì sư bà không còn thân tứ đại ngũ uẩn. Phật cũng vậy, mười phương chư Phật ở trong Niết Bàn á, hay là ta gọi là ở trong cái thế giới thường tịch quan á, thì cái trường hợp này đó không hiện trên cuộc đời này được. cho nên không giáo hóa chúng ta được, trừ những người nào có căn lành. Kinh Pháp Hoa gọi là căn lành quan trọng. Nhờ có căn lành cho nên mới có niềm tin, mới có nghĩ về Phật mà đi tìm Phật. Đây là những người tu hành. Nhờ cái căn lành cho nên ta thấy Phật bằng cái căn lành chúng ta, bằng cái niềm tin chúng ta. Mặc dầu không thấy bằng mắt nhưng mà ta tin là có Phật, ta tin là có Phật, cho nên ta cố đi tìm Phật. Tôi ngày xưa đi tu nói thật đó là nhờ có cái căn lành cho nên tôi không thấy Phật, nhưng mà tự nhiên trong lòng tôi có tin Phật, cho nên tôi cố gắng đi tìm Phật. Đi tìm từ chùa này sang chùa kia, đi khắp hết mọi nơi mà tôi thấy không có Phật, không có Phật, không thấy Phật. Cho nên lên trên chùa chúng ta nhìn ta thấy có tượng Phật đó. Cho nên có tượng Phật, nhưng mà tượng Phật khác, còn Phật khác. Cái tượng Phật nó khác với Phật. Cho nên khi mà mình thờ Phật thì các vị nghĩ sao? Cái tượng Phật là do nghệ nhân tạo nên phải không? Cái tượng Phật là do nghệ nhân tạo nên. Người ta tạo nên cái tượng Phật, chứ cái này đâu phải là Phật. Tượng Phật là do nghệ nhân tạo chứ không phải là Phật. Chỗ này nhưng mà nếu nghệ nhân tạo, nghệ nhân tạo nên tượng Phật mà kèm theo một cái người có niềm tin, hay là một cái người mà tu hành đắc đạo cầu nguyện nữa, thì cái tượng này nó có cái linh thiêng của nó có sự sống. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên nghệ nhân tạo nên nó, nhưng mà bây giờ nữa, bên cạnh của nghệ nhân này có một hòa thượng hay có một sư bà đạo đức cao tụng kinh cầu nguyện chú nguyện vô, thì cái trường hợp cái tượng này khác, nó có một cái sức sống khác, nó có một cái linh thiêng khác. Tại sao nó có một sức sống khác và linh thiêng khác này? Tức là cái niềm tin của cái vị cao tăng này để vào trong cái tượng. Cho nên ở ngoài Bắc đó, họ gọi là hô thần, hô thần nhập thần. Cho nên khi mà người ta đúc cái tượng xong rồi đó, người ta đi thỉnh các cái vị cao tăng, những người mà tu hành đạo đức cao nhất, được kính trọng nhất đó, để tới đây nhìn vào trong cái tượng, cầu nguyện vào trong cái tượng, để tạo cho cái tượng này có một sự sống. Hay nói cách khác đó, là đầu tư cái tinh thần. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng trên bước đường tu. Cho nên khi tượng thì một người làm ra, nhưng mà đem về thờ ở các chùa đó, nó có cái ảnh hưởng là hoàn toàn khác nhau, không giống nhau. Là do cái người tu hành và do cái người mà chú tâm vào trong. Nên tôi nói thí dụ như bây giờ cái tượng Phật ở chùa Ấn Quang, cái tượng Phật ở chùa Ấn Quang vào khoảng độ 60 năm về trước, thì khi mà ông đồng ý đắp cái tượng này, cái tượng này là khi ông mới ra trường ông làm cái tượng này, tượng đầu tay không, thì đương nhiên mới ra trường làm nữa thì tượng chắc chắn là không đẹp bằng những cái tượng về sau chứ. Cái này là mới ra trường. Nhưng mà khi ông đắp cái tượng Phật ở chùa Ấn Quang đó, thì nó có khác hơn là những cái tượng về sau này ông đắp. Tại vì khi tôi có gặp gỡ và trao đổi với ông cụ này nữa, thì ông cụ này mới nói với tôi. Tại vì thầy tu Pháp Hoa cho nên tôi mới nói thật cho thầy nghe về cái chuyện này. Cái thực này là gì? Thành ra ông mới ra trường, và đương nhiên lúc đó không có niềm tin đâu. Nhưng mà về chùa Ấn Quang, cái chùa Ấn Quang lúc đó là chỉ có một cái nhà lá phía sau, cái nhà ngói âm dương phía trước. Phải vậy không sư bà Tịnh Hạnh nha? Cái chùa Ấn Quang mà 50-60 năm trước, chỗ bà Tịnh Hạnh ngủ ở, hồi đó mấy sư bà có không? Đấy là sự thật. ở trong một cái nhà lá nhỏ xíu, chỉ có một mình Hòa Thượng Tri Hữu ở ngoài trung đi vô tu. Hòa Thượng ở ngoài chùa đứng ở ngoài Đà Nẵng, cho nên Hòa Thượng mới đặt cái chùa này là chùa Ứng Quang, là phát xuất từ chùa Đinh Ứng rồi. Nhưng mà Hòa Thượng chỉ ở trong cái túp điều này nha Hòa Thượng, tụng kinh Pháp Hoa thôi, chưa thành chùa. Nhưng Hòa Thượng ngồi đó chỉ tụng kinh Pháp Hoa, thờ cái tượng giấy nhỏ nhỏ. Nhưng mà với tất cả cái tấm lòng của Ngài, niềm tin của Ngài, cho nên nó tạo thành cái sức sống kỳ diệu. Nó làm cho ông Đốc Ý này mới ra trường không có tin Phật mấy, nhưng mà tự nhiên tới đây để nhìn thấy cái ông này tụng kinh như vậy nhé, rồi phát tâm lên, phát tâm đúc cho ông Hòa Thượng này một cái tượng Phật. Mà phát tâm nó cũng là phát tâm rất là lạ. Khi mà ông phát tâm đó, ông tập hợp đất sét lại đó, ông để đó. Rồi lúc bây giờ nó bên cạnh cái đống đất sét này thì Hòa Thượng Tri Hữu tụng kinh Pháp Hoa. Còn ông đó thì ông vừa lại cái đống đất sét này. Cho nên lại đống đất sét này nữa để Phật độ cho ông ấy, để mà ông đúc nên cái tượng Phật. Cho nên bàn tay của nghệ nhân cộng với cái niềm tin, với cái công đức của vị cao tăng này tạo nên cái tượng, thì đó là nó khác. Còn ta ra ngoài chợ ta thỉnh cái tượng cái này cũng là tượng. Cho nên ông lại cái đống đất này, Phật phò hộ cho ông để ông biến cái đống đất này trở thành ra Phật, trở thành Phật. Rồi Hòa Thượng Tri Hữu nó cứ tụng xong một bộ kinh Pháp Hoa, đốt một liều hương để cúng Phật, tụng kinh đốt liều hương, mà đốt hết ở trên cái đầu. Đây mình thì thường ai nhiều lắm là đốt 12 liều thôi. Còn Hòa Thượng Tri Hữu là đốt khắp mà ở trên cái đầu, đều nhau hết, nên tóc không có mọc lên được nữa. Nên ta tưởng đâu là Hòa Thượng mình đông ngồi chứ không phải. Tại vì cứ một bộ kinh là một điều hương, bộ kinh một điều hương, cho đến cái khi mà cái tượng này hoàn thành. Trên cái đầu không còn chỗ nào để ông đốt nữa, thì ông mới đốt trên hai cánh tay. Đốt trên hai cánh tay từ vai mà đốt thẳng ra tới trên bàn tay, chỗ nào đốt hết. Tại vì tụng bao nhiêu bộ kinh thì có bao nhiêu điều hương, hai cánh tay này đã đốt hết rồi nữa. Tới cuối cùng rồi, hoàn thành cái tượng, ông đốt cháy luôn một ngón tay, đốt bứt một ngón tay. Nhưng mà tôi hỏi Hòa Thượng, khi mà đốt ngón tay Hòa Thượng có thấy nó nóng không? Hòa Thượng nói tôi, nó trong cái lúc đó thì Hòa Thượng chỉ có một cái là thấy Phật. Thấy Phật, cứ thấy Đức Phật chập chờn trước mặt mình, chứ đâu có biết cái lửa này đâu. Cho nên trên bước đường tu lên, khi nào mấy cô đạt tới cái chỗ đó thì mới xuống đây. Cho nên về sau này tôi thấy Hòa Thượng Ấn Đức mà tự thiêu nữa, tôi cũng biết Hòa Thượng Ấn Đức tụng kinh Pháp Hoa là cũng có cái cảm giác đốt nhưng mà không thấy nóng, mà chỉ thấy Đức Phật chập chờn hiện ra trước mặt mình. Tại vì mình đã thấy bằng niềm tin, cho nên mình không thấy vĩnh viễn, mà giống như mình thấy ở Đức Phật hiện ra là biến mất, hiện ra là biến mất, hiện ra. Ở trong này ai niệm Phật có đạt tới trình độ này? Tại như mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, thì mình thấy Đức Phật hiện ra, rồi câu niệm Phật mình hết, mình chấm dứt, mình niệm nữa mình thấy hiện ra nữa, có cái trạng thái đó không? Cái này người ta bảo là thấy Phật bằng niềm tin, thấy Phật bằng niềm tin. Cái người có căn lành mới có chuyện. Mà những người mà đạt tới cái trình độ này đó, thì chắc chắn là bản sắc. Đây là trình độ. Còn chúng ta tu mà chúng ta còn kẹt nghiệp chướng và phiền não này, thì cái tình trường độ này không có, khó có thể. Cho nên nó nhờ cái tượng mà ông đốc ý đúc như vậy, xong cái tượng này rồi đó, thì Ấn Quang đổi khác. Thành hồi trước thì chúng ta chỉ biết là đi xuống chùa Giác Nguyên mà học thôi, chùa Giác Nguyên là đầu tiên. Bây giờ thì mới có thêm cái nữa là chùa Ứng Quang, ứng quan này nữa. Do cái công phu của Hòa Thượng Thích Hữu tu như vậy đó, thì bây giờ chùa ứng quan mới biến thành là cái Phật đường Nam Việt, mà biến thành Phật học đường Nam Việt, và tăng tài đó cũng tấn sức từ Phật đường Nam Việt. Tất cả các thầy mà làm được việc ở trong miền Nam chúng ta đó, là hầu hết là tấn xuất từ cái, và điều lại cái tượng Phật này. Và cái chùa Ấn Quang ngày nay chúng ta có đó, mà thiệt ra cái hồn của nó đó là do Hòa Thượng Thích Hữu đầu tư 60 năm về trước. Cho nên cái người mà tu hành và cái người mà thấy Phật, có người tin Phật là phải ở trong cái trường hợp mà tôi nói. Còn không á, thì cái trường hợp mà chúng ta chỉ tu trên hình thức không, thì chúng ta không bao giờ mà phá được cái ngũ uẩn, phá được. Đây là một cái điều quan trọng. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà thành đạo dưới cội Bồ Đề rồi, thì cái này là gì? Tức là chuyển cái ngũ uẩn thân mà trở thành ra pháp thân. Nguyên Giác Đại Sư gọi là ngũ uẩn sanh thân, tức pháp thân. Cho nên trên bước đường tu này của chúng ta, cái điều quan trọng nhất là phải chuyển đổi nó làm thân. Quyển hóa sanh thân, tức pháp thân, chuyển đổi cái thân ngũ uẩn để trở thành ra pháp thân hay là pháp khí đại thừa. Cái điều này quan trọng, đó là người tu thực. Còn không đó, thì ta cứ giữ nguyên cái ngũ uẩn thân mà ta gọi là ngũ ấm ma, để ta tu cho đến suốt đời chúng ta, thì chúng ta sẽ rơi vào khung ma. Cho nên tu rồi mỗi ngày đó, chúng ta tham lam thêm, mỗi ngày chúng ta hung dữ thêm, rồi đến tới cuối cùng ta về thế giới ma. Đây là điều mà cho nên chuyển hóa bằng cách nào và làm sao biết được. Cái chỗ này đó, Đức Phật dạy chúng ta gọi là phần phá vô minh, phần chứng pháp thân. Tức là phá được một phần vô minh, một phần phiền não, một phần trần lao nghiệp chướng, thì một phần pháp thân hiện ra. Đây trên đường đường. Cho nên có khác là chỗ này. Tại vì ba cái vô minh, nghiệp chướng, phiền não, trần lao, bốn thứ này để mà cấu tạo nên một con người phàm phu và tội lỗi, hay nặng nhất đó là ma. Bây giờ chúng ta mới phá lần cái này để chuyển hóa cái sanh thân chứ. Chuyển hóa cái sanh thân này thì chuyển bằng cách nào? Cái người tu đó thì nó có hai cái cách để mà chuyển đổi. Một là chuyển đổi tâm, cho nên chuyển đổi tâm trước, rồi nữa là vật chất đổi theo. Hai là chuyển đổi vật chất, rồi tâm đổi theo. Đây là trình bước đường tu. Thành kinh nghiệm tôi chỉ có hai cái này. Bây giờ mình thấy cái nào dễ mình làm trước, cái nào thuận lợi mình làm trước. Con đường Đức Phật tu là như vậy. Cho nên khi mà Đức Phật á, chứng được cái pháp thân rồi, mà cái pháp thân này á, không thể giảng dạy cho mọi người trên đời này hiểu được. Nhưng mà nhờ chư Phật á, an ủi Đức Phật rồi, cho nên Đức Phật mới nhận ra được mình hơn chư Phật trong mười phương, là mình có cái sanh thân này, mình có cái sanh thân này, mình có cái thân ngũ ấm này, cho nên mình mới tiếp cận được với chúng sanh. Đây là cái điều quan trọng mà nhận ra được. Thành Phật rồi nhưng mà nhận ra được, thì lúc bây giờ đó mình có một cái sanh thân, nhưng mà sanh thân mình đã biến thành pháp thân. Biến nó làm sao? Cho nên trên bước đường tu này nữa, sanh thân đó thì ai cũng giống ai hết, nhưng mà khác nhau là ở chỗ nào? Khác nhau là ở cái công phu tu của chúng ta. Cái công phu tu của chúng ta đó, lần lần chúng ta biến đổi cái sanh thân để trở thành pháp thân người ta, để đổi nó, đổi sanh thân thành pháp thân. Mà đổi cái sanh thân thành pháp thân thì sao? Tức là chính trong cái ngũ uẩn thân này, sanh thân ngũ uẩn sanh thân này đó, thì quý vị có cái thân vật chất, và chúng ta có cái phần tinh thần của mình. Ta nên có cái phần chất và có cái tinh thần. Tinh thần chỗ này là chúng ta gọi là kiến văn giác trì, cái kiến văn giá trị người ta, cái này quan trọng chứ. Tại vì có cái thân vật chất này đó, thì chúng ta mới có thêm bốn cái phần kia, kiến văn giá trị được. Ta gọi thấy nghe hay biết. Chứ nếu mà chúng ta không có một cái thân vật chất này đó, ta như là thân ma đó, thì bây giờ ai đụng ta đâu biết đau, phải không? Thân ma đâu biết. Nhưng mà nhờ có thân vật chất cho nên họ đụng chúng ta biết họ đụng. Họ đụng tới ta, chúng ta biết đau chứ. Cho nên cái chỗ này đó là không phải. Cái thân này để ta biết. Thì khi mà chúng ta tu á, thì tu nè, tu ở trên cái thân này, tu ở trên cái thân vật chất, tu ở trên cái thân ngũ uẩn, nhưng mà từng bước á, là nó biến thành pháp thân, nó biến cái thân này trở thành pháp thân. Tại vì khi mà chúng ta chưa đi xuất gia đó, thì cũng là cái thân này. Nhưng mà bây giờ đó chúng ta đã đi xuất gia, cạo tóc, mặc áo tu, thụ giới rồi đó, thì đây nó thay đổi chúng ta. Cho nên nó thay đổi cái thân vật chất ngày xưa của chúng ta đây đó, trở thành ra cái pháp khí đại thừa. Pháp khí đại thừa tức là cái công cụ của đại thừa để mà truyền giáo. Cho nên cái khi mà chúng ta đó có thể là học không bằng ai, chưa bằng ai đâu, nhưng mà chắc chắn là mấy cô hơn những người cư sĩ khác, là mấy cô có cái chiếc áo này và có một cái đầu cạo này, có một cái đời sống phạm hạnh này. Cái này là biến thành pháp thân này. Người ta thấy mình, người ta biết mình là cái người mà truyền bá chánh pháp của Đức Phật, cái người đi theo con đường của Đức Phật. Đây là đổi. Ta đổi cái thân tứ đại này. Cái thân tứ đại sống ở ngoài cuộc đời như bao nhiêu người khác. Bây giờ đã ta đi xuất gia, ta thụ giới xong rồi đó, thì cái này đổi. Đổi cái cuộc sống thế tục chúng ta trở thành cuộc sống tạm hạnh tu hành. Có thể nói nè, tôi có thể là học không bằng ai, nhưng mà tôi nhờ cái chiếc áo Phật này, tôi nhờ cái đời sống tạm hạnh này mà tôi nói người ta nghe được. Đây là sự thật nhỉ. Thì chỗ này là gì? Mới đổi cái phần vật chất thôi, mới đổi cái phần hình thức thôi. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta đổi. Đổi được cái phần hình thức của chúng ta đó, mà đổi được cái này rồi đó, thì sao? Ta nhìn ta thấy giống Đức Phật. Ta nên mình giống Đức Phật hơn là các Phật tử tại gia chứ. Giống cái chiếc áo, giống cái đầu, giống cái đời sống. Ba cái này, đây là trên bước đường tu đó. Nhưng mà có những người chỉ đổi có chiếc áo không. Chiếc áo thì đổi chiếc áo của Đức Phật, mà lúc bây giờ đến cái đầu thì chúng ta cũng không dám cạo sát lắm, để dài dài một chút. Đấy là sự. Nhưng mà đổi cái chiếc áo, đổi được cái đầu chúng ta. Nhưng mà còn cái thứ ba quan trọng hơn là không đổi. Cái này gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Đây là trên bước đường tu chúng ta, nó phải đi kèm theo cái phạm hạnh thanh tịnh. Tại vì ta mặc chiếc áo này vô cái hình thức mà của Phật rồi đó, thì chúng ta thấy đây là trách nhiệm chúng ta quá lớn này. Nếu mà chúng ta làm một cái gì sai trái, nó ảnh hưởng tới Đức Phật, ảnh hưởng tới đạo Phật, cái tội này gánh không nổi đâu. Cho nên từ chỗ đó mà ta cố gắng ta giữ cái phạm hạnh thanh tịnh. Cho nên phạm hạnh thanh tịnh chỗ này ta gọi là giữ giới. Đây là những người tu. Cho nên người tu có những cái quy định mà chúng ta phải tuân thủ. Cho nên đây ta gọi là giữ giới chứ. Ta giữ quan nghi người ta, bốn quan nghi chúng ta giữ. Rồi cái đời sống phạm hạnh chúng ta, điều này chúng ta không làm, để giữ cái con người mình để trở thành con người mà tạm hạnh thanh tịnh. Đây là trên bước đường tu chúng ta mới giữ cái thân. Thì như vậy đó là cái thân tứ đại này đã chuyển trở thành là pháp khí đại thừa, hay nói cách khác là pháp thân. Pháp thân của Đức Phật. Ta đổi đi. Thì cái pháp thân của Đức Phật này là do cái gì tạo nên nó? Nên ta thấy, ta nên pháp thân Phật là do báo thân mà hiện ra pháp thân. ta nghe báo thân nè, nhưng mà trên thực tế chúng ta tu hành nè, mà phát triển được báo thân bao nhiêu thì pháp thân sẽ hiện ra bấy nhiêu. Tu khác nhau là rồi. Mới ban đầu chúng ta thấy cái hình thức giống nhau, nhưng mà báo thân của chúng ta nè, có phát triển được hay không? Ta nói báo thân này là gì? Ta gọi là phước đức và trí tuệ thân. Cho nên phước đức là do phạm hạnh thanh tịnh mà ra. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, chúng ta có lập hạnh không? Cái phạm hạnh thanh tịnh để thành ra một cái báo thân. Báo thân tức là cái phước đức của chúng ta. Cho nên đồng là người tu, mà người có phước đức hay người có phạm hạnh thanh tịnh thì cái người đã được trời người cung kính cúng dường. Thế có khác nhau. Thế nghe phạm hạnh thanh tịnh chính cái đó là báo thân. Mà nhờ cái phạm hạnh thanh tịnh này mới tạo nên cái thân tứ đại này thành pháp thân Đức Phật. Cho nên có báo thân thì pháp thân hiện trên bước đường tu này. Cho nên chúng ta tu về cái mặt phạm hạnh thanh tịnh thì chúng ta lại hiện ra một cái tướng giải thoát. Đây là báo thân. Cho nên cái pháp thân này hiện ra. Pháp thân hiện ra, ta nghĩ rằng cái người này là đệ tử Đức Phật, cái người này là thay cho Đức Phật để thuyết pháp làm lợi ích cho chúng sanh, do cái phạm hạnh thanh tịnh mà ra cái này. Hay khác gì ta nói là do giới, do giữ giới mà thành nên đức. Từ một cái đức hạnh này đó, cho nên nó biến cái thân này, vật chất này trở thành là pháp thân. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ giữ được cái phần này không thì sao? Ngài Trí Giả Đại Sư gọi đây là động căn La Hán. La Hán, nhưng mà La Hán động căn và La Hán lợi căn. Thành ra cái động căn La Hán này đó là do chúng ta giữ giới và phạm hạnh thanh tịnh cho nên hiện ra được cái tướng giải thoát, thì cũng là vị La Hán, cũng đắc quả La Hán. Nhưng mà La Hán này là động căn La Hán. Thì trên bước đường tu này chúng ta thấy có các vị hòa thượng, có các ni trưởng á, không học hành bao nhiêu nhưng mà được quần chúng kính ngưỡng. Tay các vị này tu được cái đức, tu được đức, cho nên nhờ cái phạm hạnh này mà người ta quý trọng như thế. Thì bây giờ cho chúng ta tu, chúng ta nên nương vào những cái bậc đức hạnh này để chúng ta tự rèn luyện mình, để rồi mình cũng sẽ trở thành người đức hạnh. Thì này mới được một phần nữa, tức là báo thân hiện nhưng mà hiện phần nữa. Còn cái phần nữa còn lại đây là gì? Đây là trí tuệ. Mà trí tuệ này đó, chúng ta phát triển lên. Trí tuệ này chúng ta phát triển lên. Mà muốn phát triển trí tuệ này đó, thì sao? Chúng ta phải do tu thiền quán. Cái đạo đức là xây dựng bên ngoài, nhưng mà cái thiền quán đó, là nó thuộc về nội tâm bên trong. Cho nên cái hạ thủ công phu về thiền quán đó, thì người nào có cái công phu mà nội quán nhiều phải. Nên đây ta gọi là nội công thâm hậu, ta nói có. Cho nên từ cái chỗ hạ thủ công phu này mà sanh ra cái trí tuệ. Do chỗ này cho ta nói là định sanh tuệ. Cho nên giới là ban đầu, cho nên trở thành đức. Còn bây giờ định và tuệ, hai cái này kết hợp lại để sanh ra cái phần pháp thân thứ hai còn lại quan trọng. Cho nên định và tuệ, hai cái này gắn liền nhau. Thành ra thông thường người ta nói là do định sanh ra tuệ, nhưng mà ngược lại ta nói là do có tuệ cho nên mới sanh định. Hai cái này nó tác động qua lại với nhau. Thành ra có định sanh ra tuệ là từ nhân hướng về quả, nhưng mà có tuệ rồi đó mới sanh ra định, thì cái trường hợp này mới tạo cho chúng ta được cái chánh định. Thì cái này từ quả hướng về nhân, hai cái này kết lại tu định và tuệ. Đó là trên bước đường tu ta. Ta nói định và tuệ. Bây giờ muốn tu định mà tu tuệ này là tu gì? Thầy phải thấy. Cho nên đối với một cái chúng phàm phu, mà cái khi Đức Phật thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, Ngài nghĩ rằng không có cách nào mà dạy cho nó hiểu được cái của mình hết. Nhưng mà khi chư Phật an ủi rồi nữa, thì Đức Phật mới nghĩ ra một cái cách, ta gọi là phương tiện. Tức là Đức Phật sử dụng cái phương tiện.
Nên Đức Như Lai sử dụng một cái phương tiện để cho cái chúng phàm phu này phát sanh ra trí tuệ chính và sanh ra đạo đức. Cho nên nó sanh ra đạo đức và sanh ra trí tuệ, tức là cái phương tiện của Đức Phật sử dụng để làm cho này sanh ra. Đây là cái cách tu hành, mà đây người ta gọi là phương pháp tu hành. Cho nên phương pháp tu hành thì mới ban đầu đó là Đức Phật có một pháp môn duy nhất thôi, chỉ có một pháp môn duy nhất thôi, đó là tu hành. Đức Phật tạo ra cái phương tiện cho chúng ta tu hành. Cái pháp môn duy nhất mà Đức Phật lập ra đây là gì? Đây chúng ta gọi là cái tư thánh đế. Này chúng ta nhớ, cái giáo lý căn bản của đạo Phật chúng ta mà từ ở Lộc Uyển Bồ Đề Đạo Tràng Đức Phật tới Lộc Uyển, tới Lộc Uyển rồi thì mới lập giáo khai tông, mà Phật pháp chúng ta mới có tới ngày nay là cái gốc của nó. Thì như vậy đó là Đức Phật là chỉ dạy cho loài người chúng ta đó là có cái tứ thánh đế là chính thôi, tức gọi là bốn chân lý. Nhưng mà trong bốn chân lý này đó, là cái nào quan trọng nhất và cái nào chúng ta phải làm, phải không? Đây chúng ta phải thấy này. Cho nên bốn chân lý này đó, cái quan trọng nhất và cái chúng ta phải làm đó là gì? Đạo đế. Còn cái khổ đế, khổ đế và tập đế thì cái này chúng ta phải biết thôi, chúng ta phải biết nó thôi. Còn cái diệt đế đó thì chúng ta chưa tới, chưa chứng. Nhưng mà cái quan trọng nhất chúng ta phải làm đây là đạo đế. Đạo đế là cái quan trọng nhất ở trên bức tường tu. Cho nên tất cả tăng ni chúng ta mà xuất gia học đạo thì cái điều quan trọng nhất người ta dạy mình là đạo đế. Đạo đế ấy, thu gọn tới lại là gì? Tức là 37 trợ đạo phẩm. 37 trợ đạo phẩm tức là 37 cái điều kiện để làm cho chúng ta đắc thánh quả. Cho nên đây là cái cốt lõi của đạo Phật ban đầu. Thì cái này là gì? 37 trợ đạo phẩm là gì? Ngài Trí Giả Đại Sư gọi đây là cũng kinh Pháp Hoa. Đây là kinh Pháp Hoa. 37 trợ đạo phẩm này là kinh Pháp Hoa, nhưng mà ta gọi đó là khác đi, nghe dùng chữ thêm hai chữ ẩn mật. Cho nên ẩn mật Pháp Hoa, tức là Pháp Hoa ẩn ở trong này. Kinh Pháp Hoa ẩn vào trong cái 37 đạo phẩm này. Tại vì Pháp Hoa là Phật thừa, là tuệ của Đức Phật. Nhưng mà tuệ của Đức Phật á, thì ta không hiểu, cho nên Ngài sử dụng cái phương tiện huệ, tức là cái thứ hai, cái thứ hai của Ngài, để mà Ngài dạy chúng ta hiểu. Cho nên cái này thật là ẩn mật. Học cái này để học kinh Pháp Hoa. Còn có người không biết đó, nói là tôi chuyên tu theo Pháp Hoa, là tôi chỉ tụng Pháp Hoa thôi, tôi không học cái này. Không học cái này, mà không học cái này thì làm sao mà tu được, làm sao hiểu được. Tại vì Pháp Hoa thuộc về Phật thừa, mà chỉ có Phật mới biết, mà mình chưa làm Phật làm sao biết được. Mà không biết được mà mình tu đó, thì này rất nguy hiểm. Đây là điều quan trọng. Cho nên phải có cái phương tiện huệ của Đức Phật và cho chúng ta cái bộ Pháp Hoa đầu tiên là ẩn mật Pháp Hoa, mà thường người ta gọi đó là Kinh A Hàm, Kinh A Hàm hay là Tứ Thánh Đế. Tứ Thánh Đế hay là Kinh A Hàm, cái điều này là quan trọng. Nhưng mà mở đầu của nó là Đức Phật dạy chúng ta là cái gì? Thành ra tu giới định tuệ ban đầu đó, đây là cái điều quan trọng nhất chúng ta thấy. Tại vì giới định tuệ lúc ban đầu nó là chỉ có một cái tứ niệm xứ quán. Tứ niệm xứ quán là cái chỗ này nè, cái căn bản nhất trong cái tứ niệm xứ này. Mà cái tứ niệm xứ này để dẫn chúng ta đi vào đâu? Đây phải thấy. Cho nên đầu tiên là quán thân, quán tịnh, quán thọ, là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Để đi tới cuối cùng ta gọi là xả. Xả thì sau này nữa ngày thế thân đó, nó gọi là trong ba thọ thì ta lấy cái xả thọ ta tu. Cái tứ niệm xứ quán này đó là nằm ở trong cái xả thọ là chính. Cái mục tiêu của nó chúng ta thấy vậy. Để chi? Để chúng ta bỏ hết tất cả cái tâm chấp trước chúng ta. ta nên quán thân bất tịnh để đoạn trừ ái dục. Quán thọ là khổ để chúng ta hạn chế cái vấn đề quan hệ với cuộc đời. Quán tâm vô thường để mà chúng ta không chấp những cái thế gian. Quán pháp vô ngã, tới cuối cùng tứ đại là không. Tứ đại là không. Cho nên tu hết cái này, tu cái tức niệm xứ mà cho nó thuần rồi nữa thì sao? Cho nên quý vị sẽ chứng được cái không thân hay là cái hư không thân để mà đi vào cái cảnh giới của chư Phật, ta gọi là dự lưu. Cho nên làm sao mà biến cái sanh thân này nó trở thành ra không thân rồi hư không thân, cái này cũng tên hư không thân, tức là thân chúng ta như hư không. Tại vì pháp vô ngã, pháp vô ngã cho nên cái này là do giả hợp mà thành, chứ còn thực đó là không có, không có một cái gì gọi là ta. Cái này Đức Phật dạy. Cho nên nó không có một cái gì gọi là ta, thì cái này nó trống không rồi trở thành hư không. Cho nên khi mà không có cái ngã nữa, cái ngã này dục biến mất đi, cái con người chúng ta biến mất, ta không có nữa, thế thì trở thành hư không. Mà khi trở thành hư không rồi đó, mà thực chứng được chỗ này thì quý vị thấy gì? Người ta đánh mình, người ta chửi mình, người ta mắng mình đó, mà mình trụ ở hư không đó, trụ ở cái tâm hư không ấy, không trụ vào trong cái thân này. Cho nên cái người tu hành này, Kinh Kim Cang gọi sao? Bất trụ sắc sanh tâm. Cái điều này là điều quan trọng. Tại vì ta trụ sắc sanh tâm, cho nên họ đụng vào sắc, tức là đụng vào sắc, sắc chất, thì chúng ta bắt đầu khổ. Tại vì khi mà chúng ta trụ trì cái chùa, thì ta trụ vào trong cái chùa này để sanh ra cái tâm, cho nên cái chùa này xuống cấp, cái chùa này hư hao, cái chùa này bị người ta chiếm lãnh, thì bây giờ mình sanh ra cái tâm này. Sanh ra tâm gì? Tâm bảo thủ, tâm buồn phiền, là tâm tâm đấu tranh. Nên tất cả cái này làm cho chúng ta không giải thoát. Nhưng mà cho nên Đức Phật dạy bất trụ sắc sanh tâm. Cái người mà quán không thì không trụ sắc sanh tâm trước, rồi nó không trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, thành ra không không sanh. Để đạt tới chỗ ưng vô sở trụ, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, ta nên sanh cái tâm chúng ta, nó là như hư không, nó không trụ vào bất cứ cái gì hết, cho nên nó không kẹt vào bất cứ một cái chấp thủ nào hết. Cho nên chỗ này ta được giải thoát. Đây là những bước đường tu đấy, nhưng mà đa số đó là chúng ta khó làm, là tại vì chúng ta sợ, chúng ta sợ mất đấy, mình rất sợ mất. Thầy muốn đạt tới chỗ ưng vô sở trụ, nhưng mà mình sợ mình mất hết. Ta nên mất chùa cũng được, nhưng mà sợ mất mạng nữa, nên sợ chết nhé. Cho nên tại vì mình sợ mất, cho nên tới cuối cùng rồi Đức Phật nói ai cũng mất. Ta nên ai cũng chết, ai cũng chết. Tài sản mất trước, rồi mạng cũng mất sau, tất cả đều mất. Cho nên cái này chúng ta đã giác ngộ trước, ta đã thấy trước. Nhưng mà khi đạt tới cái chỗ ưng vô sở trụ, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm đó, thì cái tâm này đó là tâm gì? Sanh ra cái tâm mà chỗ ưng vô sở trụ này, quý vị thấy là sanh tâm này. Sanh ra bốn cái vô lượng tâm của Đức Phật là từ bi vị xả tâm. Tại nên ai làm cái gì mà tổn hại tới mình, mình sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng bỏ qua, và lấy cái đó làm cái phương tiện làm đạo. Cho nên trên bước đường tu, nếu kinh nghiệm tôi thấy, cho nên ai khi dễ tôi, ai mà chửi mắng tôi, ai nói xấu tôi nữa, tôi thấy đây là cái điều tốt để tôi làm đạo. Khi mà quý vị ngồi không nên nói xấu tôi, phải không? Bây giờ thấy tôi tới thì sao? Sợ chứ, lỡ mình nói xấu hòa thượng rồi bây giờ thấy ông đang biết ông có giận mình không? Sợ. Cho nên người nào nói xấu mình, mà nếu mình có thì mình sửa thôi, không sao. Còn mình không có thì họ nợ mình, họ sợ mình chứ. Nên tôi nhìn tôi thấy, ai mà thấy tôi sợ sợ, tôi biết chắc chắn là những người này hay nói xấu mình, cho nên giờ thấy mình là sợ. Đấy là sự thật. Còn họ không có nói, họ đâu sợ. Đây trên cái bước đường tu của chúng ta đó, Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới sanh ra cái tâm từ bi xả, tức là Phật tâm, sanh ra được Phật tâm. Thì bây giờ nó mới có tu cái tứ niệm xứ này thuần thôi, tu thuần cái tứ niệm xứ, thành ra trụ ở ở không tâm, thành ra trụ ở không tâm, hay là ưng vô sở trụ sanh tâm, tức là tâm sanh ra ở cái chỗ không trụ pháp, không trụ pháp, không trụ vật chất. Thì cái trường hợp này nữa, tự nhiên chúng ta đã đạt cái giải thoát, cho nên tu cái tứ niệm xứ. Thì bây giờ nếu khi mà tu được cái tứ niệm xứ rồi, cái thành công chỗ này rồi nữa, thì quý vị mới phát triển lên phần thứ hai đó, là tứ chánh cần. Khi mà chúng ta có một cái tâm hư không rồi, nhẹ nhàng như vậy rồi nữa, thì bây giờ nữa, chúng ta mới bắt đầu nhìn qua bốn cái trụ khác để ta làm. Ta gọi là tứ chánh cần. Tứ chánh cần tức là bốn cái việc mà ta siêng năng ta làm. Cho nên khi ta ở trong thiền quán thì chúng ta đã có như vậy rồi. Nhưng mà xả thiền ra chúng ta còn giữ được nó không? Cho nên trên bước đường tu đó tôi có kinh nghiệm. Ở trong thiền quán tứ niệm xứ thì mình thấy mình thật an lạc giải thoát. Nhưng mà xả thiền ra đi vào cuộc đời khác. Đi vào cuộc đời đó thì nó không giống như trong thiền định. Tại vì trong thiền định mình muốn sao thì nó thành như vậy. Nhưng mà trên thực tế cuộc sống này, những cái mình muốn nó bao giờ xảy ra, mà những cái mình không muốn thì nó xảy ra. Tức là đối diện với nghiệp và phiền não khác. Cho nên thực tế cuộc sống này, cho nên lúc bây giờ mình đạt được cái kia rồi, dùng cái kia làm cái bàn đạp để tiến thân, để đi lên. Cho nên ta đi qua cái phần mà tứ chánh cần. Tứ chánh cần này phải đi vào đời, phải sống với chúng, phải có cọ sát để mà thực tập. Cho nên bây giờ cái gì xấu ác đó, mà nó đã sanh ra rồi thì ta cắt bỏ không cho sanh nữa. Cái gì chưa sanh ta nhất định chặn không cho sanh. Tại vì ta nhờ có một cái tứ niệm xứ kia nó vững trong thiền định, cho nên đối cảnh chúng ta mới biết được. Bây giờ ta thấy cái người này hay ta nghe cái người này nó xấu mình nữa, cho nên mình giận, mình liền giận, liền khởi tâm không tốt. Cái này là gì? Tức là cái khởi không tốt này đã cắt ngay đi, cắt ngay đi cái này. Còn nếu mà nó chưa sanh thì chặn nó đừng cho sanh. Nên ta thấy người này mình ghét liền, nhưng mà chặn đi đừng cho nó ghét. Mà lỡ ghét rồi nữa thì lúc bây giờ tìm mọi cách để xóa nó. Thành ra ta nghĩ tới Phật, hay là ta niệm Phật, hay là ta tránh mặt nó đi. Đây trên bước đường tu đó tôi thường thực tập. Nên nhờ thực tập cái này nữa mà tôi đạt được. Nên ví dụ như bây giờ tôi thấy sư bà bình thường tôi ghét quá, thấy ghét quá. Thì bây giờ đầu tiên sao? Nghe nói bà ở Vĩnh Phước tôi không tới Vĩnh Phước. Nghe nói bà Cô Đà tôi tới Cô Đà. Tránh đi, tránh đi. Đây là trên bước đường tu. Thành ra mình phải biết đó. Đừng cho. Đó là trên bước đường tu. Hay là trong cái lúc đó mình dùng một cái pháp khác để mà mình quán, để đoạn. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta phải có cọ sát. Cho nên nói như vậy chứ tôi không bao giờ ghét bà sư bà Tịnh Thường đâu. Cho nên trên bước đường tu thì tôi luôn luôn là đương nhiên là đối với tất cả chúng sanh, mà đặc biệt là sư bà Tịnh Thường tôi coi như đó là người chị. Đây là trên bước đường tu. Mặc dù ở trong pháp thì có bát chỉnh phải tuân thủ, nhưng mà trong lòng tôi vẫn kính trọng các sư bà. Đây là trên bước đường tu, sự thật là như vậy. Cho nên mình có cọ sát mình mới phát triển, mà mình phát triển lên được á thì lúc bây giờ nữa cái công đức mình sanh ra thấy rõ. Cho nên cái thiện sanh ra, cái thiện này gì? Tức là điều tốt, cái điều tốt, cái cảm tình của mọi người dành cho ta, thấy không? Trên bước đường tu đó, cái cảm tình của mọi người dành cho ta là sao? Tức là ta làm theo cái ý muốn của mọi người thì mọi người sẽ thương ta, sẽ quý ta. Nên bây giờ mấy sư bà thỉnh tôi tới đây thuyết pháp, là mấy sư bà muốn thỉnh tôi tới, nhưng mà tôi theo cái yêu cầu này tôi tới đó, thì cái trường hợp này đó là chắc chắn là mấy sư bà quý trọng tôi, cho nên tôi nói đây là thiện. Mà bây giờ nữa mấy sư bà muốn tôi đừng tới chùa Diên Phước, thấy không? Thì tôi tìm cách tôi từ chối, tôi không tới đây, không? Thì cái trường hợp sư bà cũng vui vẻ. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta, cái thiện của chúng ta đó. Tại sao chúng ta có này? Nhờ có trí tuệ. Cho nên nhờ có trí tuệ cho nên mới nhận được. Cho nên lúc bây giờ nên chúng ta mới thấy là có trí tuệ là thiện, mà không có trí tuệ là ác. Tại vì không có trí tuệ đó, nhiều khi ta nghĩ đó là tốt, nhưng mà quá là xấu. Còn có trí tuệ, xấu ta biết xấu và tốt ta biết tốt, cho nên xấu ta tránh và tốt ta làm. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta nữa, để đạt được cái giải thoát. Rồi đến tới cuối cùng thì sao? Ta biết thêm một cái nữa, Đức Phật dạy chúng ta nữa, tịnh là thiện mà động là ác. Trên bước đường tu của chúng ta, nếu tâm chúng ta thanh tịnh thì cái này là thiện, mà tâm chúng ta vọng động thì ác. Cho nên cái tâm ta vọng động, dầu làm những cái chuyện tốt ở trên cuộc đời này đi nữa, nhưng mà cũng vì vọng tâm, cho nên nó có phước báo đó, nhưng mà cũng là nghiệp và quả báo. Bây giờ quý vị cất được cái chùa thì sao? Cất được cái chùa để cho ta tu mình được phước chứ. Nhưng mà khi mình cất cái chùa như vậy đó, là mình đầu tư vô bao nhiêu công sức, tất cả những cái suy nghĩ của mình, cái này đâu có an lạc bằng mình sống trong thiền định, phải không? Cho nên sống trong thiền định thì cái này mới quý. Cái người tu cái chính của nó là định. Cho nên động là ác, mà tình là thiện. Cho nên trên bước đường tu, tại sao mà chúng ta lăn xả vào cuộc đời? Tại vì ta thương Phật, ta thương chúng sanh, ta muốn cứu vớt, cho nên chúng ta mới lăn xả vào cuộc đời. Chứ kỳ thật là cái thiệt thòi cho đời tu chúng ta rất lớn, rất là thiệt thòi chúng ta. Tại vì vào trong cuộc đời chúng ta dễ bị trần ai, ta dễ bị trần ai làm phiền. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta học Kinh Pháp Hoa, chúng ta có một cái nhìn tổng quát. Cho nên nhìn từ cái tạng Kinh A Hàm này, ở trong cái tứ thánh đế này, cũng là Kinh Pháp Hoa, mà đó là ẩn mật. Đây là bước ban đầu. Để có dịp sau thì tôi sẽ triển khai tiếp. Tôi xin quý vị chấp tay với mình.